Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 23 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Hỏa ngục, một chân lý bị quên lãng. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, tuần này nói về các viễn tượng tương lai của kinh cầu Đức Bà. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Hán Thành, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc chuẩn bị xin mở án điều tra phong chân phước cho Đức Giám mục Giáo phận Bình Nhưỡng và các bạn tử đạo tại Bắc Triều Tiên. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, các giám mục Hàn Quốc đã đồng thanh chấp thuận việc cứu xét sơ khởi về cuộc tử đạo của Đức cha Francisco Borgia, Hồng Dông Hồ hay là Hồng Long Hạo, Giám mục Giáo phận Bình Nhưỡng và 80 bạn bị giết dưới chế độ Kim Nhật Thành. Hồi tháng 4 năm 2013, Bộ Phong Thánh đã chấp thuận lời thỉnh cầu cho mở hồ sơ về việc này. Trong thời gian qua, các tài liệu, bút tích và chứng từ được thu thập. Việc phân tích các dữ kiện này sẽ được khởi sự vào cuối tháng 11 tới đây. Các giám mục cần đi tới xác tín chắc chắn, xem nhóm các vị tử đạo có đủ những điều phải có cho tiến trình Phong Thánh hay không. Các chuyên gia sẽ cứu xét các văn kiện, kịch sử, thánh tích, chứng từ trực tiếp để xác định xem các vị ấy đã thực thi các nhân đức đến mức độ anh hùng, chịu đau khổ vì bị bách hại ra sao. Trong thời gian tới đây, một ủy ban đặc biệt sẽ được bổ nhiệm để theo dõi tiến trình này. Đứng đầu danh sách là Đức cha Hồng Long Hạo, sinh ngày 12 tháng 10 năm 1906, thụ phong linh mục ngày 25 tháng 5 năm 1933, lúc 27 tuổi. Ngài được bổ nhiệm làm giám mục hiệu tòa Ausia, đại diện tông tòa giáo phận Bình Nhưỡng ngày 24 tháng 3 năm 1944, dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio XII. Năm 1949, bán đảo Triều Tiên bị chia đôi, miền Bắc thuộc chế độ Cộng sản. Đức cha Hồng Long Hạo và một nhóm linh mục giáo phận bị nhà cầm quyền thủ tiêu. Một nhóm tín hữu khác bị bắt tại Hán Thành năm 1950, khi giáo phận này ở dưới sự cai quản của Đức cha Patrick Byrne, người Mỹ, thuộc hội thừa sai Merignol. Nhóm tín hữu này bị đưa tới Bình Nhưỡng. Ngày 10 tháng 3 năm 1962, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã nâng Bình Nhưỡng lên hàng giáo phận và bổ nhiệm cha Hồng Long Hạo làm giám mục chính tòa đầu tiên, mặc dù ngài đã bị bắt trước đó.
New Orleans, Đức cha Ferdinand Fred Jalipa, người da đen, giám mục phụ tá tổng giáo phận New Orleans, bang Louisiana, tố giác nạn kỳ thị chủng tộc là một vấn đề cơ cấu ở nhiều nơi tại Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 20 tháng 8 vừa qua, Đức cha Jerry nhận xét rằng 10 năm sau trận cuồng phong Katrina ở thành phố New Orleans, cho đến nay vẫn không có sự phân tích đúng đắn về đề tài kỳ thị chủng tộc và nghèo đói. Người da đen bị xô đẩy vào tình trạng nghèo đói và không có con đường nào khác để thoát khỏi. Đức cha Jerry cũng khẳng định rằng những người nghèo nhất là những người bị tổn thương nhiều nhất vì cuồng phong Katrina. Họ không có cơ may rời bỏ thành phố New Orleans và họ là những người cuối cùng nhận được sự trợ giúp trong việc tái thiết. Đức cha nói, những người như mẹ tôi chẳng hề biết phải làm gì. Theo Đức giám mục phụ tá giáo phận New Orleans, nạn kỳ thị chủng tộc ở Mỹ không phải chỉ biểu lộ qua những vụ bạo lực của cảnh sát. Như ở thị trấn Ferguson, vấn đề kỳ thị này có bản chất là cơ cấu. Lẽ ra người ta phải nói về nạn kỳ thị chủng tộc với cùng một cường độ như khi nói về phá thai hoặc trợ tử. Ngoài ra, giáo hội tại Mỹ cần phải làm nhiều hơn nữa trong lĩnh vực giáo dục. Đó là con đường duy nhất để ra khỏi nạn nô lệ, và cũng là con đường duy nhất để thoát khỏi nạn nghèo đói, nghiện ngập và kỳ thị chủng tộc. Như một thí dụ về nạn kỳ thị chủng tộc thường nhất, Đức cha Jerry nói đến những tường thuật của các cơ quan truyền thông về cuồng phong Katrina. Đức cha đã xem hai hình ảnh trên tờ báo địa phương. Một tờ báo đăng hình những người da đen đang ăn cắp tại một cửa tiệm bên dưới có hàng chữ "họ đang hôi của". Một tấm hình khác chụp những người da trắng cũng đang hôi của như thế. Nhưng bên dưới có hàng chữ "họ đang lấy điều cần thiết để sống còn". Ngôn ngữ phản ánh những thành kiến của chúng ta.
Bhopal, các giám mục thuộc bang Madhya Pradesh bên Ấn Độ kêu gọi chính quyền đề ra những biện pháp bảo vệ các tín hữu Kitô chống lại nạn bạo lực. Bang này có 75 triệu dân cư do một đảng phò Ấn giáo cai trị và rất thường xảy ra những vụ người Ấn giáo cuồng tín tấn công các tín hữu Kitô, khiến cho họ phải sống trong lo âu sợ hãi. Từ đầu năm 2015 đến nay đã xảy ra ít nhất 20 vụ. Trong thông cáo sau cuộc họp hai ngày hồi trung tuần tháng 8 này, các giám mục bang Madhya Pradesh cho biết đã thảo luận về những nguy hiểm do nạn tôn giáo cực đoan gây ra trong bang này. Những người Ấn giáo cực đoan vu khống các tín hữu Kitô chiêu dụ tín đồ, trong khi tại bang này để trở lại đạo cần phải có giấy phép của nhà nước, nếu không sẽ bị coi là bất hợp pháp và có thể bị phạt tù. Các giám mục khẳng định rằng thật là một điều đáng lên án, vì các tín hữu Kitô liên tục bị đe dọa tấn công vì bị gán cho tội làm cho người ta theo đạo.
Đức cha Zeran Ameda, giáo phận Zambambua ở địa phương cho biết, trong 10 năm gần đây, số tín hữu Kitô ở Ấn Độ liên tục giảm sút. Giả sử những lời cáo buộc cưỡng bách trở lại đạo là đúng, thì số các tín hữu Kitô phải gia tăng mới đúng. Vì thế, Đức cha Ameda gọi những cuộc tấn công như thế là một cuộc bách hại thực sự chống các Kitô hữu. Đức cha tố giác các giới chức chính quyền thiếu ý chí chính trị để ngăn chặn những thành phần chống Kitô giáo tại bang Madhya Pradesh. Mặt khác, cha Shashi Stanislaw thuộc Hội đồng các giám mục địa phương nhắc lại rằng Hiến pháp Ấn Độ bảo đảm quyền tự do, tin phổ biến và theo bất kỳ tôn giáo nào. Khi đi ngược điều khoản hiến pháp này, người ta có thể bị thư kiện ra tòa. Tuy ở trong bầu không khí căng thẳng và bị đe dọa như thế, các giám mục Ấn Độ tái khẳng định quyết tâm sát cánh với những người nghèo và kém may mắn ở địa phương, nhất là trong lĩnh vực nhân đạo. Các vị nói, chúng tôi sẽ không lùi bước trước bất kỳ sức ép hoặc đe dọa nào.
La Habana, giáo hội công giáo tại Cuba ủng hộ sự tiếp tục xích lại gần nhau giữa Cuba và Hoa Kỳ. Hôm 19 tháng 8 vừa qua, Đức cha Juan de Dios Hernandez Ruiz, giám mục phụ tá tổng giáo phận La Habana, tuyên bố rằng giáo hội hỗ trợ việc xích lại gần nhau giữa hai dân tộc Mỹ và Cuba, và vì thế muốn góp phần vào việc tái lập hoàn toàn quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đức cha Hernandez Ruiz cũng là thành viên ủy ban chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha Francisco tại Cuba. Ngài bày tỏ niềm vui của giáo hội về diễn tiến xích lại gần nhau giữa Hoa Kỳ và Cuba. Đồng thời ngài cũng gọi cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha tại nước này là một thời điểm lịch sử. Sống biến cố này thực là một đặc ân đối với mỗi người Mỹ, châu Latin và Cuba. Quan hệ giữa giáo hội công giáo và chính phủ của Chủ tịch Raúl Castro được cải tiến nhiều, trong đó có việc nhà nước cho phép xây ba thánh đường mới và trả lại nhiều thánh đường bị truất hữu sau cuộc cách mạng năm 1959. Tuy nhiên, Đức cha hy vọng rằng giáo hội có thể hiện diện nhiều hơn trong lĩnh vực giáo dục và truyền thông xã hội.
Amma, hàng chục trường Kitô giáo ở Israel có nguy cơ bị đóng cửa trong năm nay vì chính sách tài trợ kỳ thị của nhà cầm quyền nước này. Cho đến nay, có 48 trường công giáo ở Israel với 33.000 học sinh vẫn được chính phủ tài trợ, giống như các trường Do Thái chính hiệu với 200.000 học sinh. Trong số các trường Kitô giáo, một nửa số học sinh là tín hữu Kitô, một nửa là Hồi giáo. Tuy nhiên, nay chính phủ Israel quyết định ngưng tài trợ cho các trường Kitô giáo, dù vẫn tiếp tục tài trợ 100% cho các trường Do Thái giáo. Quyết định này có nguy cơ khiến cho các trường Kitô giáo bị đóng cửa vì không có đủ phương tiện tài chính để hoạt động. Nhiều trường Kitô trong số này đã có trước khi quốc gia Israel được thành lập hồi năm 1948 và có chất lượng giáo dục cao. Cha Abdel Masi Fahim, dòng Francisco, chủ tịch Ủy ban các trường công giáo ở Israel, nói rằng Bộ Giáo dục Israel đang siết các trường công giáo về mặt tài chánh. Tuy nhiên, cha vẫn hy vọng có một cái gì tích cực sau cuộc họp với các quan chức Bộ Giáo dục Israel vào ngày hôm nay 23 tháng 8. Cha nói, chúng tôi đang chờ đợi một giải pháp. Tất cả các trẻ em ở Israel phải có quyền được chính phủ nâng đỡ trong việc giáo dục. Theo các tín hữu Kitô Israel, biện pháp của Bộ Giáo dục Israel đối với các trường Kitô giáo là một sự đối xử không tốt đẹp vì luật pháp quốc gia cấm kỳ thị trong lĩnh vực giáo dục.
Vatican, ngoại trừ trường hợp đền thờ Thánh Phêrô, không cần ghi danh trước để đi qua cửa năm thánh ở ba đền thờ khác, Thánh Gioan Laterano, Đức Bà Cả và Phaolô ngoại thành. Trên đây là minh sát của ban tổ chức năm thánh lòng thương xót thuộc Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng trong thông cáo ngày 20 tháng 8 vừa qua. Về việc đi qua cửa năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô, thông cáo cho biết, để giúp các tín hữu thực hiện một cuộc hành hương ngắn tiến về cửa năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô, ban tổ chức dự trù một lộ trình đi bộ dành riêng cho các tín hữu lữ hành, bắt đầu từ lâu đài Thiên Thần, đi qua đường Hòa Giải, quảng trường Pio 12 và quảng trường Thánh Phêrô để đi vào cửa năm thánh. Vì có đông người nên tín hữu được tha thiết khuyên thông báo việc mình tới Roma và thời gian muốn thực hiện cuộc hành hương như vậy. Để tránh những chờ đợi vô ích và để tạo điều kiện tháp tùng tinh thần khi tiến qua cửa năm thánh, điều quan trọng là các nhóm có tổ chức hãy lo liên lạc với văn phòng tổ chức qua văn phòng đăng ký tín hữu hành hương ở trang mạng chính thức của năm thánh sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 10 năm 2015. Văn phòng tổ chức sẽ xác nhận đơn xin ghi danh và cho biết thời khóa biểu tốt nhất nên trình diện để bắt đầu lộ trình tiến về cửa năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô. Phương thức này giúp giảm bớt tối đa sự chờ đợi, đồng thời bảo đảm bầu không khí cầu nguyện và tịnh niệm khi hành hương đi bộ tiến về cửa năm thánh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Xin ơn trân trọng sự sống, Nguyễn Huy Mai trình bày.
Sự hiện hữu của sự sống trên trần gian đã là một dấu hỏi lớn cho con người. Tại sao lại có sự sống, có vũ trụ vạn vật và nhất là hiện hữu của con người? Tại sao lại phải có cái gì mà không phải là chẳng có cái chi? Từng ngày trong đời mình, con người nỗ lực đi tìm lời giải cho những câu hỏi ấy. Nhìn một hài nhi cục cửa thân hình bé bỏng đỏ hỏn, ta cảm thấy một khung trời rộng lớn của sự sống mở ra phía trước. Một người mẹ với bào thai đang lớn dần theo ngày tháng, cũng ủ ấp trong mình biết bao hy vọng đang lớn lên từng ngày. Mở mắt ra, ta đã thấy mình hiện hữu trên dương trần. Mở mắt ra, ta thấy mình được đặt đẻ trên trần gian cùng với muôn hải vật dưới biển khơi và biết bao muôn thú giữa rừng thiêng nước độc. Ta chẳng biết mình từ đâu đến và dòng đời sẽ đưa ta đi đâu về đâu. Ta chẳng biết mẹ cha đã sinh ra mình khổ sở vất vả thế nào, nhưng ta chỉ biết mình đang hiện diện trên trần gian. Sự sống là cái chi quá đỗi đáng quý mà chỉ khi đánh mất đi rồi, ta mới nhận ra nó là thiết yếu. Sự sống là một huyền nhiệm. Ta chẳng thể nhìn tận mắt, sờ tận tay sự sống như một sự vật có hình dạng, màu sắc hay mùi vị. Các nhà khoa học dù cho có lỗi lạc cách mấy, cũng chẳng thể nào kiến tạo nên sự sống. Chẳng ai trên trần gian này có thể tạo ra sự sống, đại loại giống như kiểu sự sống như thể của con người. Cho dẫu có lắp đặt và sắp xếp đầy đủ các cơ phận người bên cạnh nhau, nhưng điều đó cũng chẳng khiến cho cơ thể ấy có được sự sống. Mỗi người cũng được trao ban sự sống từ một đấng vô hình, nên họ cũng chẳng thể trao ban sự sống cho người khác được. Cha mẹ có thể cộng tác với nhau để sản sinh ra một sự sống mới, nhưng tiến trình để sự sống ấy vận hành ra sao, ngay cả đối với cha mẹ, bào thai ấy vẫn là một ẩn số. Khi một con người mất đi, ngay cả cha mẹ anh ta cũng chẳng thể tái sinh anh ta lại được. Hòa chăng họ có muốn tiếp tục sinh nở thì cũng chỉ tạo ra một con người khác, chứ chẳng phải là người con mà họ vừa đánh mất đi. Như thế, sự sống mãi luôn là bí ẩn, độc nhất và vô giá. Sự sống vận hành đâu chỉ ngang qua cơ thể với những giác quan và cơ phận, nhưng còn bị chi phối bởi những nguyên lý phức tạp hơn. Sống là có tâm tư, tình cảm, suy nghĩ và phản ứng. Người chết chẳng thể nào biểu lộ những trạng thái tâm lý tình cảm phức tạp ấy. Hỷ, nộ, ái, ố, những trạng thái tình cảm tự nhiên của con người, chẳng máy móc nào có thể bắt chước được. Dù cho có mô phỏng được đi nữa, thì đó cũng chỉ là sự bắt chước học đòi mà thôi. Cuộc sống mở ra cho con người biết bao điều mới mẻ và phong phú mà chỉ có sự sống con người mới giúp chúng ta thụ hưởng. Biết bao điều tuyệt mỹ trên trần gian do tạo hóa sáng tạo nên đã lọt vào đôi mắt xanh của con người. Biết bao nẻo đường và nơi chốn trên trần gian đã in hành dấu chân con người đến dò tìm và khám phá. Chẳng nơi nào trên quả đất này còn thiếu vắng bóng dáng hiện hữu của con người. Đôi tay ta sản sinh ra biết bao điều tốt đẹp, sản xuất ra những của cải vật chất cho cuộc đời, đụng chạm và ôm ấp những người ta thương mến, nâng niu những mầm sống khác trên đôi tay nhỏ xinh. Cuộc sống mang lại cho ta biết bao tương quan, khiến cho đời ta thêm ý nghĩa và đáng sống. Sự sống tuyệt diệu và đáng yêu đến thế, nên ai cũng muốn sống chứ chẳng muốn tìm cửa tử. Nếu có phải tự kết liễu cuộc đời mình, cũng là vì cuộc đời chẳng cho họ cơ may nào để sống sót mà thôi. Sự sống chẳng phải là quyền lợi, nhưng là ân ban nhưng không từ trời. Con người chẳng có quyền trên sự sống của chính mình cũng như của tha nhân. Người ta viện dẫn nhiều lý do để tấn công và xâm phạm quyền sống của người khác. Cho dẫu lý do nghe có vẻ hợp lý, như tước đoạt mạng sống của những tội phạm vô cùng nguy hiểm cho xã hội và cộng đồng, thật ra cũng chỉ là một việc làm phi nhân. Chưa kể đến biết bao thai nhi, thay vì phải được nâng niu và tôn trọng như những mầm non người sắp chào đời, lại phải kết thúc cuộc đời mình trong bệnh viện bởi những ca nạo phá thai. Chẳng ai có thể nhân danh ích lợi và sự thoải mái của bản thân để loại trừ sự hiện hữu của những người khác. Giết những thai nhi không một chút khả năng phòng vệ, đó là giết người và là công việc hoàn toàn phi nhân. Ta cũng cần chống lại mọi hình thức chiến tranh và kêu gọi loại trừ ngay cả án tử hình, vì chúng tước đi quyền được sống bất khả xâm phạm của con người. Lạy Chúa là chủ tể của sự sống, loài người chúng con đã được trao ban sự sống cách nhân không, nhưng chúng con đã chẳng biết trân quý và gìn giữ món quà sự sống ấy. Xin Chúa giúp chúng con ý thức về món quà Chúa đã tặng ban này, ngõ hầu chúng con biết giúp đỡ nhau để cùng thăng tiến và làm chủ sự sống Chúa đã thương ban cho chúng con.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc. Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc tuần này, Linh Mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến những vấn nạn liên quan đến sự hiện hữu cũng như bản chất của hỏa ngục. Thưa cha, con có nhận xét này là các đức giáo hoàng gần đây hầu như không nói gì hay nói rất ít về hỏa ngục. Nhất là đức giáo hoàng Francisco hiện nay, ngài nhấn mạnh nhiều đến lòng thương xót của Chúa và đã ấn định năm thánh lòng thương xót từ ngày 8 tháng 12 tới đây. Như vậy có nghĩa là giáo huấn truyền thống của giáo hội về hỏa ngục ngày nay không còn hợp thời nữa, phải không cha? Nếu như vậy, thì là một thiếu sót lớn, vì nếu không có hỏa ngục thì người ta tha hồ phạm tội, vì sau cùng thì Chúa nhân từ sẽ tha thứ hết. Con thiết nghĩ, sở dĩ đời sống luân lý trong xã hội ngày nay sa sút, một phần lớn cũng vì thiên hạ không còn tin hoặc không còn sợ hỏa ngục nữa.
Chị có nhận xét rất đúng, từ nhiều năm nay có người nói hỏa ngục là một chân lý bị lãng quên, ít được nói đến. Nhưng sự kiện đó không có nghĩa là giáo hội coi nhẹ tín điều về sự hiện hữu của hỏa ngục. Theo tôi, có lẽ vì không có điều gì mới mẻ để thêm vào giáo huấn truyền thống của Kinh Thánh và của các công đồng chung trước đây của giáo hội. Đáng khác, đề tài và nội dung các bài diễn văn hoặc giáo huấn của các vị chủ trăn giáo hội cũng tùy thuộc nhu cầu hoặc là dấu chỉ thời đại, những thách đố cấp thiết của đời sống xã hội con người. Tôi cũng nhận thấy có hiện tượng này là trong những thế kỷ trước đây cho tới công đồng chung Vatican II, hỏa ngục vẫn thường là đề tài của nhiều bài giảng và bài giáo huấn. Ví dụ như Thánh Benoît Joseph Labre sống vào thế kỷ 17 đã giảng, anh chị em hãy suy niệm về những hình phạt khủng khiếp trong hỏa ngục mà người ta phải chịu đời đời vì một tội trọng mà người ta đã phạm một cách thật dễ dàng. Và Thánh Nhân còn viết cho cha mẹ của Ngài rằng, xin ba má đặc biệt giáo dục kỹ lưỡng các em con, xin hãy quan tâm tới lối sống của chúng. Xin ba má hãy nghĩ tới những ngọn lửa hỏa ngục và tới sự kiện chỉ có một số nhỏ được cứu thoát. Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ars bên Pháp, cũng thường nhắn nhủ các tín hữu của Ngài rằng, khi chúng ta chán ngán việc cầu nguyện, thì chúng ta hãy đi tới cửa hỏa ngục và hãy xem những kẻ bị luận phạt trong đó. Họ không còn có thể yêu mến Thiên Chúa nhân lành nữa.
Có lẽ vì các vị thánh đó thường nhắc nhở cho các tín hữu về sự thật hỏa ngục, nên ngày xưa các nhà thờ đông chật các tín hữu và họ siêng năng lãnh nhận các bí tích. Còn ngày nay, nhiều nhà thờ ở Âu Mỹ trống trơn, ít người tới dự lễ. Có phải vì các linh mục không nói về hỏa ngục nữa, có đúng không thưa cha?
Tôi nghĩ không hẳn là như vậy, vì hiện tượng đạo nghĩa ở Âu Mỹ có phần sa sút do nhiều nguyên nhân gộp lại, chứ không phải chỉ vì các linh mục không nói về hỏa ngục nữa. Linh mục Jean de Limo người Pháp đã dành hẳn một thiên trong cuốn sách tựa đề Le péché et la peur, tội lỗi và sợ hãi, xuất bản năm 1983, để trình bày về chỗ đứng của hỏa ngục trong các bài giảng thuộc những thế kỷ trước đây. Và cha de Limo ghi nhận rằng, ngày nay một thứ tôn giáo đích thực hơn, nhấn mạnh nhiều hơn tới tình yêu thương của Chúa, đang thay thế cho thứ tôn giáo của sợ hãi trước kia. Nhưng mà cũng cần nói thêm rằng, có lẽ vì trước kia bị nghe nói nhiều quá về hỏa ngục, nên nhiều tín hữu ngày nay có phản ứng ngược lại một cách cực đoan, nghĩa là coi hỏa ngục chỉ là một thứ huyền thoại. Nhiều tín hữu ngày nay thường lý luận rằng, Thiên Chúa là đấng nhân từ, là tình thương, Ngài không thể phạt các tội nhân đời đời được, và vì thế không thể có hỏa ngục được. Nhất là thứ hỏa ngục đời đời, ai mà vào trong đó thì không bao giờ có thể ra khỏi được. Tại Hoa Kỳ thì trong những thập niên 1960-1970 sau công đồng chung Vatican II, cũng có trào lưu không nói tới hỏa ngục nữa. Nhưng ngày nay, đề tài này dần dần tìm lại được chỗ đứng của nó trong thần học công giáo, và các thần học gia, các sách báo tôn giáo cũng bắt đầu nói trở lại về hỏa ngục, nhưng với một thái độ khác với trước kia, nghĩa là không nhấn mạnh tới sự sợ hãi.
Nhưng mà thưa cha, Kinh Thánh và giáo huấn truyền thống của giáo hội về hỏa ngục như thế nào, cha có thể tóm tắt ở đây một chút được không ạ?
Kinh Thánh, đặc biệt là Chúa Giêsu nói rất rõ ràng về sự hiện hữu của hỏa ngục cũng như của ma quỷ. Chẳng hạn như trong phúc âm theo Thánh Marco đoạn 9 câu 43, Ngài nói, nếu tay con trở nên dịp tội cho con, thì hãy cắt bỏ nó đi, vì chẳng thà cụt tay mà được sự sống đời đời, còn hơn là lành lặn cả hai tay mà phải vào hỏa ngục. xa vào lửa đời đời, vào nơi sâu bọ không chết và lửa không tắt. Trong đoạn thứ 10 câu 28 của Phúc Âm cho Thánh Matthew, Chúa nói: các con đừng sợ những kẻ chỉ giết được xác mà không giết được linh hồn. Trái lại, con hãy sợ đấng có thể bỏ cả hồn lẫn xác vào hỏa ngục. Cũng theo Phúc Âm theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu còn báo trước rằng con người sẽ sai các thiên thần đi tập trung những kẻ gây dịp tội và các kẻ gian ác trong nước người lại, rồi ném chúng vào lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Từ những lời quả quyết thật rõ ràng trên đây của Chúa Kitô, giáo hội vẫn luôn kêu gọi các tín hữu đừng coi thường những lời Chúa nói về hỏa ngục. Kinh tin kính của Thánh Athanasio giám mục, tiến sĩ hội thánh, sống vào thế kỷ thứ tư quả quyết rằng những người lành sẽ được vào cuộc sống vĩnh cửu, còn những kẻ làm ác sẽ vào lửa đời đời. Chân lý này cũng được các công đồng chung như công đồng Laterano 4 năm 1215, công đồng Lyon thứ 2 năm 1274, công đồng Firenze năm 1441 tái xác quyết.
Thưa cha, còn vấn đề tính cách đời đời của hỏa ngục. Chúa là đấng nhân từ, thì làm sao Ngài có thể để cho con cái Ngài, dù họ đã phạm tội đi nữa, ở trong hỏa ngục muôn đời muôn kiếp, không bao giờ ra khỏi đó được như vậy à?
Vấn đề này cũng đã được đặt ra từ thời xa xưa rồi. Các đồ đề của linh mục Origen cho rằng hỏa ngục không có tính cách đời đời, nghĩa là đến ngày tận thế. Thiên Chúa sẽ cho những thụ tạo có trí thông minh của Ngài cùng các thiên thần đã sa ngã và những người bị luận phạt được trở lại trong tình bạn với Ngài. Tuy nhiên, lập trường này đã bị công nghị Constantinople năm 543 bác bỏ và lên án, và Đức Giáo Hoàng Virgilio đã phê chuẩn xác quyết này. Liên quan tới vấn đề này còn có một vấn nạn khác nữa là những người bị lên án đời đời thì họ phải chịu hình phạt của họ ngay sau khi chết, hay là đợi cho tới ngày phán xét chung sau khi tận thế. Ban đầu nhiều nhà thần học do dự và không có câu trả lời thống nhất về vấn đề này, nhưng công đồng chung Lyon thứ 2 vào năm 1274 đã phán quyết chung kết rằng linh hồn những người chết đang khi mắc tội trọng thì sẽ xuống ngay hỏa ngục.
Nãy giờ, qua những giáo huấn của Kinh Thánh và giáo hội mà cha trưng dẫn, người ta có cảm tưởng hỏa ngục là một nơi, một cái lò có lửa đời đời. Vậy lửa đó thế nào và ở đâu, thưa cha? Có phải ở dưới lòng trái đất này không ạ?
Đó chỉ là một kiểu nói mà thôi và không nên hiểu theo nghĩa đen hoàn toàn. Cần phải nói thêm là mặc dù Kinh Thánh và giáo quyền xác nhận có hỏa ngục đời đời, nhưng cho đến nay các văn kiện của giáo hội không hề xác định bản chất của lửa hỏa ngục. Các giáo phụ vẫn luôn dạy rằng hình phạt hỏa ngục trước hết là sự không được hưởng kiến Thiên Chúa, không được hưởng nhan thánh Ngài. Hỏa ngục không phải là một nơi trốn ở trong không gian, nhưng là một trạng thái không có Chúa, là trạng thái trong đó có sự thuận thù đời đời. Thánh nữ Maria Magdalena de Pazzi sống vào thế kỷ 16 đã được mặc khải riêng của Chúa về hỏa ngục như sau. Giữa những người bị luận phạt có một sự hận thù với nhau đời đời. Vì thế, con số tội nhân bị lê án càng đông thì hình khổ càng lớn, vì những người mới đến càng làm gia tăng sự hận thù giữa những người bị lên án với nhau. Sự hiện hữu của hỏa ngục không phải là điều mâu thuẫn với chân lý Thiên Chúa giàu lòng xót thương, vì thực ra Thiên Chúa muốn cứu vớt tất cả mọi người, không trừ một ai. Những người ở trong hỏa ngục là những người tự ý chọn lựa ở trong đó, và họ liên tục phủ nhận tình thương của Chúa. Vì thế, sự thật về hỏa ngục còn bao gồm một sự thật khác nữa, đó là Thiên Chúa hoàn toàn tôn trọng tự do chọn lựa của mỗi người. Ngài đã xuống thế để cứu chuộc nhân loại và mở đường cho mọi người tiến về nhà cha, về hạnh phúc vĩnh cửu. Người xa hỏa ngục là người từ chối bước theo con đường hạnh phúc đó. Như dụ ngôn trong Phúc Âm, bao nhiêu người được mời dự tiệc cưới, nhưng họ tìm đủ cớ này cớ kia để khước từ lời mời đó. Và ngay trong thời gian ở hỏa ngục, những người đó liên tục phủ nhận tình thương của Chúa và chọn lựa ở lại trong đó.
Trước khi kết thúc, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày Mục Mẹ Maria, tựa đề Các viễn tượng tương lai của kinh cầu Đức Bà.
Thank you.
thưa quý vị thính giả, lời sứ thần Gabriel chào Đức Trinh Nữ Maria như được Thánh sử Luca ghi lại đã là nguồn gốc của một chuỗi các lời chúc tụng mẹ trong thế giới Hy Lạp Đông Phương. Qua các ngã đường khác nhau thường khi gián tiếp, các lời chúc tụng ấy được gom góp lại trong các kinh cầu Đức Bà mà chúng ta đã tìm hiểu cho tới nay. Vào thế kỷ thứ 12, các kinh cầu Đức Bà phát triển trong vùng Pháp và Đức. Chúng chứa đựng một loạt các tước hiệu và các lời khẩn cầu dâng lên Mẹ Thiên Chúa với nội dung giáo lý phong phú, hầu như là một tổng hợp tư tưởng của dân Thiên Chúa yêu thích lặp đi lặp lại các lời chúc tụng, đấng mà họ coi là vị trung gian quyền năng, bầu cử cho họ rất hữu hiệu bên Chúa Giêsu con của mẹ. Các kinh cầu Đức Bà đáp ứng nền văn hóa, các nhu cầu tinh thần và vật chất của thời đại, trong đó chúng được soạn thảo. Một cách đặc biệt, kinh cầu Đức Bà Lauretane đã gợi hứng cho không ít các nghệ sĩ xưa cũng như nay, và họ đã giải thích và diễn tả các lời chúc tụng khác nhau đó theo hướng chiều riêng của mình. Không thể nhắc tới tất cả mọi tác phẩm nghệ thuật khác nhau. Trong số các nghệ sĩ có nhạc sĩ Giovanni Pierluigi thành Palestrina sống vào thế kỷ 16, là người đã sáng tác nhạc của 104 thánh lễ, 35 kinh Magnificat và 11 kinh cầu, 4 năm ai ca, 42 bài ca tinh thần, 68 bài ca dâng của lễ và ít nhất 72 thánh thi. Bên cạnh đó là nhạc sĩ Orlando Di Lasso, người Đức, cũng sống vào thế kỷ 16. Ông đã sáng tác 74 thánh lễ, 779 đoàn ca hai bè hay 10 bè, 101 bài Magnificat, 32 thánh thi từ 4 tới 10 bè, 2 bài ai ca của ngôn sứ Jeremiah 4 bè, 4 cuộc thương khó của Chúa Kitô, 14 kinh cầu từ 4 tới 10 bè, 12 bài thánh thi giờ đây xin cho tôi tớ Chúa được về từ 4 tới 6 bè, 29 đáp ca, 287 bài ca tinh thần bằng tiếng Ý từ 4 tới 10 bè. Đặc biệt đáng chú ý là các bức điêu khắc của gia đình Klauber sống hồi thế kỷ 18 tại Augsburg bên Đức. Trong số các tác phẩm đáng chú ý nhất có các câu chuyện trong Thánh Kinh. Kinh cầu Đức Bà gồm một loạt 60 bản điêu khắc, bắt đầu từ lời Kyrie cho tới lời chúc tụng cuối cùng. Mỗi bản khắc có cảnh chính giữa và nhiều lời viết thích hợp với tựa đề ở bên trên và ở bên dưới là ghi chú. Các tác phẩm điêu khắc này thường được in lại trong các sách kinh cầu Lauretane, đôi khi với các thay đổi, xuất bản bên Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Italia.
Trong số 42 tông huấn Marialis Cultus về lòng sùng kính Đức Mẹ, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã khích lệ khôn ngoan tái lập các thói quen thực hành đạo đức và sùng kính đối với Đức Trinh Nữ. Trong diễn tượng này, thật rất hữu ích duyệt xét lại tất cả các kinh cầu Đức Bà cổ xưa. Việc duyệt xét này phải thu hồi vài yếu tố đã bị mất bằng cách minh nhiên nhiều hơn, tiết nhịp và vận để đặc biệt dừng lại trên cấu trúc và các khía cạnh khác của chúng. Một cách đặc biệt cần chú ý tới các lời cầu khẩn có màu sắc kinh thánh biểu tượng, đôi khi không dễ hiểu ngay. Dĩ nhiên, đây là việc phục hồi, tái thiết, có thể dẫn đưa tới nhiều lược đồ khác nhau, nhưng đặc biệt phải biết kết hiệp một lòng sùng kính đích thật đối với Mẹ Thiên Chúa và một tổng hợp các khả năng khác liên quan tới giáo lý, kiểu diễn tả văn chương, sự nhạy cảm mục vụ và nhận thức về các sở thích và các đòi hỏi của thời đại chúng ta. Có tin là người ta đã thử làm công việc này, nhưng chúng ta còn xa các đề nghị cụ thể để công việc ấy đạt một giá trị đích thực. Trong phần còn lại của bài hôm nay và trong các lần tới, chúng ta bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa các lời chúc tụng và cầu khẩn trong kinh cầu. Trước hết là lời khẩn cầu hướng lên Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Ba ngôi vị là một Thiên Chúa duy nhất. Lời cầu này là lời khẩn nài sâu hết của kinh cầu các thánh Santa Trinitas Unus Deus. Nó trở thành lời tóm tắt phần dẫn nhập kinh cầu Đức Bà Lauretane. Nó là một lời cầu khẩn và tuyên xưng đức tin của tín hữu vào Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh, được diễn tả bằng một chữ A lớn có hình tam giác. Trên cùng có hình của Thiên Chúa Cha và hai cạnh bên dưới là hình của Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trên hai cạnh của chữ A có viết Ego sum alpha e omega, ta là alpha và omega, là đầu và là cuối. và bên dưới chữ A có viết Hi tres unum sunt, ba ngôi vị là một. Đặc biệt ý nghĩa là các chữ viết ở chính giữa quy chiếu hình Đức Mẹ như là bổ túc tự nhiên của bức ảnh Be proxima prime, như thể nói rằng A là chữ đầu tiên và B là chữ thứ hai tiếp liền theo sau và là chữ gần nhất.
Việc giải thích thần học đó là trong mẫu tự vũ trụ của Thiên Chúa, tất cả từ Alpha cho tới Omega, Mẹ Maria là chữ thứ nhất của sự tạo dựng và chép lại một cách đặc biệt hình ảnh của Thiên Chúa trong vũ trụ thụ tạo. Không có ai trong gia đình nhân loại giống Chúa Con bằng Mẹ và sống thân tình với Thiên Chúa Ba Ngôi như Mẹ. Toàn cuộc sống của Mẹ là dưới tác động của Thiên Chúa Ba Ngôi, khiến Mẹ sẵn sàng cộng tác vào chương trình tình yêu cứu rỗi. Sau phần dẫn nhập quy hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi, kinh cầu mở đầu với lời chúc tụng Mẹ Maria Thánh Thiện, Santa Maria. Nó mở đầu tất cả các tước hiệu nội dung của kinh cầu Lauretane và được chú giải với các kiểu diễn tả kinh thánh. Trong trình thuật truyền tin, Thánh sử Luca viết, Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilea gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Vì thế lời cầu đầu tiên là Thánh Maria, xin cầu cho chúng con. Trong Thánh Kinh, tên gọi của một người rất quan trọng. Biết tên của một người là bước vào tương quan với người đó, và trong một cách thức nào đó, nó cũng có nghĩa là chiếm hữu được người ấy. Chương 32 sách Sáng Thế kể rằng, trong vụ vật nhau với thiên thần Chúa suốt đêm cho tới sáng tại bờ sông Giáp Bốc, ông Jacob hỏi, xin hãy nói cho tôi biết tên ngài là gì. Sau khi bà Juditha dùng mỹ nhân kế giết được tướng Holofernes và chặt đầu ông đem về thành Betulia, ông Uddija ca tụng bà rằng, này trang nữ kiệt, bà được Thiên Chúa tối cao ban phúc hơn tất cả các phụ nữ trên cõi đất này. Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa, đấng dựng nên trời đất, người đã hướng dẫn bà chặt đầu tướng giặc, vì cho đến muôn đời muôn thuở, những ai hằng nhớ đến sức mạnh của Thiên Chúa sẽ không lãng quên lòng trông cậy bà đặt nơi người. Trong bức tranh minh giải, người ta thấy trong khi các thiên thần tay cầm cành ô liu tung hô chúc tụng đức trinh nữ và các ca viên trẻ cất tiếng hát các thánh thi, thì Satan bị xô xuống hỏa ngục, bị bắt buộc phải thừa nhận quyền năng của tên Mẹ Maria. Danh người thật là kinh khủng, như viết trong Thánh Vịnh 110. Sách Diễm Ca thì viết, tên người thơm như dầu đổ xuống. Chương 11 sách Ngôn Sứ Jeremiah cũng khẳng định, Chúa đã gọi tên ngươi là cây ô liu xanh rờn, có trái trông đẹp mắt.
Lời cầu dịu dàng và đơn sơ này đặt để chúng ta đức nhân vật sẽ là đối tượng lòng sùng kính của chúng ta, và loan báo rằng các tước hiệu tiếp theo sẽ như là các giải sáng phát ra từ trung tâm này, là tên gọi rất dịu dàng của đức trinh nữ thành Nazareth. Tước hiệu thứ hai là Sancta Dei Genitrix, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con. Trong trình thuật Giáng sinh, Thánh sử Luca viết, Đức Maria sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Hình minh giải và văn bản kinh thánh giống như một hang đá, được Thiên Chúa Cha giới thiệu với loài người với kiểu nói, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con. Mẹ Thiên Chúa là tước hiệu đầu tiên và chính mà chúng ta gán cho Đức Maria, bởi vì chức làm Mẹ Thiên Chúa là sự cao cả đầu tiên của Đức Thánh Trinh Nữ, là lý do của mọi ơn thánh và đặc ân siêu nhiên Thiên Chúa đã ban cho mẹ, là nền tảng lòng sùng kính rất đặc biệt mà chúng ta có đối với mẹ. Trinh Nữ Maria, thân mẫu của Thiên Chúa, chiếm một chỗ đặc biệt giữa đấng tạo hóa và các thụ tạo. Mẹ có được vinh quang khôn sánh vì đã có con là chính con Thiên Chúa Cha và đã bước vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi bằng cách thiết lập các tương quan mới với Ba Ngôi Thiên Chúa. Một sự cao cả của thụ tạo vượt qua biên giới để bước vào trong thiên tính của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, nói theo kiểu của Thánh Thomas Thành Aquino, mẹ đụng chạm vào biên giới của thần tính. Maria, mẹ của Thiên Chúa, là đức bà của lễ Giáng sinh, người phụ nữ của cái nhìn đầu tiên của con người trên Thiên Chúa làm người, được vuốt ve với đôi mắt trong sáng của sự dịu hiền và thánh thiện. Lạy Thánh Mẫu của Thiên Chúa, xin cũng làm cho chúng con chiêm ngưỡng ngôi lời nhập thể, Chúa Hài Nhi Giê-xu Giáng sinh với đôi mắt đức tin và tình yêu đối với người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Hán Thành, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc chuẩn bị xin mở án điều tra phong chân phước cho Đức Giám mục Giáo phận Bình Nhưỡng và 80 bạn tử đạo tại Bắc Triều Tiên. Bhopal, các giám mục thuộc bang Madhya Pradesh bên Ấn Độ kêu gọi chính quyền đề ra những biện pháp bảo vệ các tín hữu Kitô chống lại nạn bạo lực. Amman, hàng chục trường học Kitô giáo ở Israel có nguy cơ bị đóng cửa trong năm nay vì chính sách tài trợ kỳ thị của nhà cầm quyền nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.